Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam hôm 22 tháng 2 tuyên bố ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho nhiệm kỳ tới, trong khi có những phản ứng trái chiều từ giới quan sát và nhóm nhân quyền quốc tế. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đưa ra tuyên bố về việc Việt Nam ứng cử tại khóa họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc UNHRC khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva qua hình thức trực tuyến, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ VGP News. Dẫn đầu đoàn Việt Nam, ông Minh phát biểu từ Hà Nội rằng với mong muốn đóng góp nhiều hơn và hiệu quả hơn nữa vào các nỗ lực chung của thế giới nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, Việt Nam đã ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ năm 2023-2025. Việt Nam ra tranh cử chức thành viên của UNHRC trong bối cảnh vị thế của quốc gia Đông Nam Á đang càng tăng lên trên trường quốc tế, đặc biệt trong năm vừa qua khi chính phủ Hà Nội được Mỹ và cộng đồng quốc tế ca ngợi về thành công trong vai trò chủ tịch luân phiên khối hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, cũng như trong việc ứng phó hiệu quả với đại dịch virus corona. Trong bài phát biểu được VGP News đăng toàn văn, Phó Thủ tướng Minh nói rằng Việt Nam đã nỗ lực tối đa cho việc chống dịch COVID-19, trong đó đặt người dân vào trung tâm của các nỗ lực này, và cũng nỗ lực để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau. Trước thông tin Việt Nam ứng cử vào UNHRC, luật sư Vũ Đức Khanh, người theo dõi tình hình Việt Nam từ Canada, hoan nghênh động thái này và đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh vừa chống đại dịch COVID-19, vừa chăm lo sức khỏe cho người dân, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, giữ gìn an ninh, an toàn trật tự xã hội. Tuy nhiên, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch hôm 11 tháng 2 đã xếp Việt Nam vào danh sách các chính phủ lợi dụng COVID-19 để vi phạm nhân quyền. Phúc trình của Human Rights Watch cho rằng Việt Nam, trong số ít nhất 83 chính phủ trên thế giới, dùng đại dịch COVID-19 để biện minh cho hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa của người dân. Dù ủng hộ Việt Nam gia nhập UNHRC, nhưng luật sư Khanh cho biết trong thông cáo của văn phòng ông ra hôm 22 tháng 2 gửi cho VOA rằng những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam trong 10 năm gần đây rất đáng quan ngại. Ông viết, chính phủ Việt Nam không ngừng hình sự hóa các hoạt động biểu đạt chính trị, bóp nghẹt tiếng nói của người dân và thẳng tay đàn áp các nhà báo độc lập và những người bất đồng chính kiến. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và các chính phủ phương Tây đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam tăng cường đàn áp giới bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động dân chủ và các nhà báo tự do trong nước trong những năm qua, đặc biệt trước thời gian diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 vừa kết thúc hôm 1 tháng 2. Phản ứng trước tuyên bố của Phó Thủ tướng Minh đăng trên trang Twitter về việc ứng cử của Việt Nam vào UNHRC, Phó Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch Phil Robertson nói rằng ông không thể nghĩ đến một chính phủ nào mà có thể ít hữu ích hơn Việt Nam trong sự nghiệp nhân quyền tại UNHRC, vì ông cho rằng chính phủ Việt Nam đã hủy hoại nhân quyền ở mọi bước trên con đường đó. Theo ông Robertson, Việt Nam sẽ là một thảm họa cho Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Theo Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, chính phủ Việt Nam đã bắt giam ít nhất 32 người vì hành xử ôn hòa quyền tự do ngôn luận và biểu đạt trong năm 2020 khi đại dịch hoành hành, và cùng thời gian này, 23 người khác bị đưa ra trước vành móng ngựa với các mức án lên đến 12 năm tù. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Minh nói ông tự tin rằng Việt Nam có thể sẽ có đóng góp rất lớn vào công việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Theo ông Minh, Việt Nam được các nước ASEAN đồng thuận đề cử là ứng cử viên của ASEAN và hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Từ Ottawa, luật sư Khanh nói, chúng tôi cầu chúc Việt Nam đắc cử thành công Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, và ông mong rằng thông qua cương vị này, Việt Nam sẽ sớm có những chuyển biến tích cực để không chỉ cải thiện điều kiện nhân quyền ở Việt Nam, mà còn góp phần vào việc bảo vệ và thực thi quyền con người trên toàn thế giới.
Cơ quan đại diện ngoại giao của Vương quốc Anh ở Việt Nam mới đây gửi ra lời cảnh báo đến các công dân của họ rằng số vụ tấn công người nước ngoài gia tăng đáng kể ở thủ đô Hà Nội. Lời cảnh báo được Đại sứ quán Anh đăng lên trang Facebook chính thức của họ hôm 17 tháng 2, cho biết là họ nhận thấy gần đây có sự gia tăng mạnh về số lượng các trình báo về các vụ tấn công, bao gồm cả các vụ hiếp dâm hay tấn công tình dục xảy ra với người nước ngoài ở Hà Nội. Có một số trình báo về việc phụ nữ nước ngoài là nạn nhân của hành vi quấy rối hoặc tấn công tình dục, bao gồm cả sờ soạng hay nắn bóp sỗ sàng, theo một đoạn trong lời cảnh báo của Đại sứ quán Anh. Chúng tôi nghiêm túc tiếp nhận bất cứ trình báo nào về các vụ hiếp dâm hoặc tấn công tình dục và xử lý chúng một cách đáng tin cậy. Công dân Anh Quốc có thể gọi điện để nhận sự trợ giúp của chúng tôi bất cứ lúc nào, dù là ngày hay đêm, Đại sứ quán Anh đưa ra lời trấn an kèm theo số điện thoại liên lạc. Cơ quan đại diện ngoại giao này viết thêm rằng nếu các nạn nhân liên lạc, phía đại sứ quán sẽ kiên nhẫn lắng nghe với sự nhạy cảm và không phán xét. Bất cứ điều gì bạn nói với chúng tôi đều được giữ bí mật tối đa. Chúng tôi có thể liên lạc với gia đình và bạn bè của bạn nếu bạn muốn, Đại sứ quán Anh cho biết. Ngoài ra, Đại sứ quán nói rằng họ cũng có thể cung cấp cho nạn nhân các thông tin về cảnh sát địa phương và các thủ tục y tế. Bên dưới bài đăng của Đại sứ quán Anh, một người có tên là Robin Casey chia sẻ thông tin rằng hầu hết các vụ tấn công xảy ra đối với các phụ nữ đi cùng nhau hoặc các phụ nữ đi với các bạn nam, và thậm chí tấn công cũng xảy ra cả với những người đàn ông nước ngoài. Một người khác có tên là Orlando Sia viết rằng các vụ tấn công đang gia tăng và một số nạn nhân nói rằng không có sự trợ giúp nào để đảm bảo rằng cảnh sát Hà Nội thực sự lấy lời khai, ngay cả khi các nạn nhân cố gắng khai báo trực tiếp có phiên dịch riêng của họ đi cùng. Orlando Sia đề nghị Đại sứ quán Anh quan tâm và hành động nhiều hơn sau khi các vụ việc xảy ra, ví dụ như cử đại diện của Đại sứ quán đến gặp cảnh sát quận Tây Hồ, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống, để bàn về các biện pháp có thể áp dụng giúp cho khu vực này an toàn hơn và đưa thủ phạm ra trước công lý. Đến nay, thiếu vắng những hành động đủ mạnh chỉ đơn thuần càng làm cho thủ phạm thêm táo tợn và chúng thấy yên tâm rằng các vụ tấn công của nước ngoài thậm chí còn chẳng bị điều tra, nói gì đến chuyện bị trừng trị, Orlando Sia bày tỏ lo ngại. VOA cố gắng liên lạc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh để tìm hiểu phản ứng của chính quyền về lời khuyến cáo của Đại sứ quán Anh, song không có hồi đáp. Các đại diện của Sở Ngoại vụ và Công an thành phố cũng không trả lời khi VOA cố gắng kết nối với họ. Đây không phải là lần đầu tiên một phái bộ ngoại giao nước ngoài cảnh báo về tình trạng ngoại kiều bị tấn công ở Việt Nam. Như VOA đã đưa tin, hồi tháng 9 năm 2020, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh phát ra lời cảnh báo dành cho công dân Hoa Kỳ về khả năng họ có thể bị tấn công tình dục khi sử dụng các dịch vụ vận chuyển hành khách không chính thống ở Việt Nam. Phái bộ Mỹ nói họ đã nhận được thông báo về các cá nhân bị tấn công tình dục bởi những tài xế xe taxi hoặc xe máy không có biển hiệu, nhưng cũng nói thêm ở thời điểm đó rằng chuyện này không phổ biến. Theo tìm hiểu của VOA, báo chí và các cơ quan chính quyền cấp địa phương lẫn trung ương ở Việt Nam lâu nay không công bố con số thống kê các vụ tấn công xảy ra với người nước ngoài ở Hà Nội nói riêng và trên toàn quốc nói chung.
Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS John McCain thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, một con tàu đang hoạt động dưới hành trình dày đặc cho sứ mệnh tự do hàng hải ở Biển Đông và vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vừa có chỉ huy mới là người Mỹ gốc Việt, Trung tá Tính Trần. Tại một buổi lễ trên chính con tàu này, khi neo ở căn cứ Yokosuka, Nhật hôm 19 tháng 2, Trung tá Tính Trần, còn được biết với tên tiếng Việt là Trần Trung Tính, phát biểu: "Sự hiện diện trước quý vị hôm nay với tư cách là chỉ huy thứ 19 của con tàu USS John McCain là bằng chứng cho những cơ hội vô biên mà đất nước Hoa Kỳ mang lại cho công dân của mình, dù là người bản xứ hay người nhập cư. Tôi là nhân chứng cho tiềm năng vô hạn mà ngành hải quân của chúng ta mang lại cho những chiến sĩ trẻ, nam cũng như nữ, những người con cống hiến theo tiếng gọi của Tổ quốc." Trang tin của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ dẫn lời tân chỉ huy gốc Việt nói. Cùng ngày, Đô đốc Michael Gidday, tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, viết trên Twitter chúc mừng Trung tá Tính Trần. Ông David Latter, một phóng viên của trang Defense News thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nhận định trên Twitter về việc tàu có chỉ huy mới là người gốc Việt. Có được một người Mỹ gốc Á ở vị trí cao như vậy là một thông điệp tuyệt vời cho khu vực. Vào cuối tuần qua, Hội quân nhân Mỹ gốc Việt VA-USA gửi lời chúc mừng đến Trung tá Tính Trần, một thành viên của hội, với lời chúc tàu Big Tac John có được người quản lý chăm sóc tốt. Trong email gửi cho VOA, ông Vũ Hiển, một thành viên của Hội quân nhân Mỹ gốc Việt, cho biết rằng Trung tá Hải quân Trần Trung Tính là con trai của một gia đình tị nạn từ Việt Nam. Theo thông tin từ ông Hiển, Trung tá Trần Trung Tính gia nhập Hải quân vào năm 1998. Ông theo học khóa huấn luyện Recruit Training Command tại Reckless, bang Illinois, và trở thành một thủy quân phục vụ trên soái hạm USS Blue Bridge thuộc đệ nhất của hạm đội Yokosuka, Nhật Bản. Đến năm 2000, ông được tuyển chọn thụ hứng chương trình sĩ quan hải quân trù bị tại Đại học Jacksonville, bang Florida. Là một sĩ quan tác chiến, ông từng tham gia phục vụ và triển khai lực lượng cùng các tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Từ tháng 5 2019 đến tháng 12 2020, ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành, phó chỉ huy tàu. Được biết, ông Trần Trung Tính là sĩ quan gốc Việt thứ hai làm hạm trưởng tàu khu vực Hải quân Hoa Kỳ. Trước ông có Trung tá Lê Bá Hùng, hạm trưởng tàu khu trục USS Lassen, nay là đại tá phó phòng hành quân của Bộ Tư lệnh các lực lượng hạm đội Hải quân Hoa Kỳ. Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John McCain thuộc lớp Alley Buck đi vào hoạt động từ năm 1994 và được đặt tên theo cha của cố thượng nghị sĩ John McCain đệ tam là ông John S. McCain Jr. và ông nội của thượng nghị sĩ là ông John S. McCain Sr. đều là những sĩ quan hải quân giàu thành tích, đã đảm nhận nhiều vai trò khác nhau ở khu vực Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai. Hai người này đã trở thành cặp cha con đầu tiên trong lịch sử hải quân được phong hàm đô đốc. Các thủy thủ gọi con tàu là Big Bad John để thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của những người mà con tàu được đặt tên theo. Kể từ khi đi vào hoạt động, con tàu này đã đóng vai trò tích cực trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tàu USS John McCain và tàu ngầm US Frank Cable đã trở thành tàu hải quân đầu tiên của Hoa Kỳ thăm cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam vào tháng 10 2016. Vào tháng 7 2017, tàu đã quay trở lại thăm cảng Cam Ranh và được thượng nghị sĩ John McCain đệ tam đến thăm. Tàu John McCain thuộc hải đội tàu khu trục 15, hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, với nhiệm vụ thực hiện tuần tra để hỗ trợ an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương. Gần nhất vào đầu tháng 2, 2021, tàu USS John McCain đã thực hiện tuần tra ở eo biển Đài Loan và thách thức sự lấn át của Trung Quốc ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Điện thoại thông minh của Việt Nam đã có mặt ở thị trường Mỹ khi ba mẫu sản phẩm do Vinsmart sản xuất mang thương hiệu AT&T đang được bán tại hệ thống cửa hàng của nhà mạng hàng đầu Hoa Kỳ từ đầu năm nay. Truyền thông trong nước cho biết ba mẫu sản phẩm mới của AT&T do nhà sản xuất thuộc tập đoàn lớn nhất của Việt Nam Vingroup cung cấp đã chính thức được nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất của Mỹ bán ra từ tháng 1. Trước đó, Bloomberg và Nikkei Asia hồi cuối năm ngoái cho biết rằng Vinsmart đã nhận được hợp đồng sản xuất điện thoại thông minh cho AT&T với số lượng 2 triệu chiếc. Các mẫu điện thoại mới được AT&T tung ra thị trường có tên là Metro Plus, Multivate và Fusion Z với tên mã lần lượt là V340U, V341U và V350U theo Vietnam News và VN Express. Khi so sánh các mã này với dữ liệu sản phẩm được cấp phép hoạt động tại Mỹ trên các trang web của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ và Hiệp hội Khai thác mạng di động Bắc Mỹ, cả ba mẫu này đều do Vinsmart sản xuất. Giá bán của các sản phẩm này từ $39 đến $89, trong đó bao gồm gói cước ưu đãi trả trước từ nhà mạng AT&T và chế độ bảo hành 2 năm. Cuối năm ngoái, Tổng Giám đốc khối điện thoại của Vinsmart Nguyễn Thị Hồng từng xác nhận rằng điện thoại của hãng sẽ bán ra tại thị trường Mỹ trong năm 2021, theo VN Express. Bên cạnh ba mẫu điện thoại này, việc gia nhập thị trường Mỹ của các thương hiệu Việt Nam có thể không dừng lại ở đó, theo Vietnam News, khi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ liệt kê 10 mẫu điện thoại của nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam đã được công nhận chất lượng để bán chính thức ở Mỹ. Theo tờ báo tiếng Anh của Thông tấn xã Việt Nam, Vinsmart đang chuẩn bị cho một kế hoạch đầy tham vọng cho việc tung ra nhiều mẫu điện thoại khác nhau để phủ sóng mọi phân khúc khách hàng trên thị trường Mỹ. Vingroup, tập đoàn của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, bắt đầu sản xuất điện thoại thông minh vào năm 2018 và Vinsmart có thêm một nhà máy tại Hà Nội với năng suất đạt 125 triệu chiếc một năm bên cạnh nhà máy ở Hải Phòng với công suất nhỏ hơn. Theo Nikkei Asia, điện thoại thông minh của VinSmart được bán tại Việt Nam, Nga, Myanmar và Tây Ban Nha trước khi có mặt trên thị trường Mỹ. Ngoài điện thoại, Vingroup cũng đang muốn đưa xe ô tô vào thị trường Hoa Kỳ, được cho là khó tính nhất thế giới. VinFast, hãng sản xuất ô tô nội địa hàng đầu của Việt Nam, hôm 8 tháng 2 cho biết họ đã được cấp phép để chạy thử nghiệm ô tô tự hành trên đường phố California trong nỗ lực vươn ra thị trường toàn cầu. Theo Bloomberg, VinFast cũng đã thành lập một viện nghiên cứu và phát triển tại Mỹ. Năm 2019, ông Vượng cho biết đã đặt mục tiêu làm cho VinFast trở thành thương hiệu toàn cầu với việc bắt đầu bán ô tô made in Việt Nam vào thị trường Mỹ vào năm 2021.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.